Thư tòa soạn, báo viên giác số 274, năm thứ 48, tháng 8, năm 2026. Chủ đề: Vu Lan, từ hiếu hạnh đến tri ân. Sau lễ Phật đản sanh lần thứ 2650, Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, các nơi trên thế giới, đặc biệt là chư tăng ni truyền thống Bắc Tông đã bắt đầu vào mùa an cư kiết hạ, kéo dài trong vòng 3 tháng, cho đến lễ Vu Lan vào tháng 7 âm lịch mới chấm dứt. Trong luật tạng của Trung Quốc và Việt Nam gọi là Tam Ngoạt An Cư, cửu tuần cấm túc, có nghĩa là 3 tháng an cư và 9 tuần cấm túc. Một tuần ngày xưa theo Trung Quốc gồm có 10 ngày, đó là từ mùng 1 đến mùng 10, gọi là Thượng Tuần. Từ ngày 11 âm lịch đến ngày 20 âm lịch, gọi là Trung Tuần. Và từ ngày 21 đến ngày 30 hay 29 nếu tháng thiếu, gọi là Hạ Tuần. Hành giả nào an cư ở một chốn tại một đạo tràng hơn 45 ngày, quá bán đến ngày tự tứ giải chế sẽ nhận được y Katina, hay cũng gọi là công đức y. Người xuất gia nhờ vào giới luật và việc an cư kiết hạ để thúc liễm thân tâm và tu hành nghiêm mật, làm chỗ nương tựa vào tự thân của mỗi người. Ngày xưa, Ấn Độ tính mỗi tháng chỉ có 15 ngày, nên truyền thống của Phật giáo Ấn Độ mỗi năm an cư kiết hạ chỉ có 45 ngày, và Phật giáo Tây Tạng vẫn còn gìn giữ. Do vậy, khi trùng tuyên luật tạng vào những ngày Bồ Tát tụng giới vào ngày rằm hay mùng 1, chúng ta thấy văn dịch ra Việt ngữ là tháng có trăng và tháng không có trăng. Lẽ ra phải dịch là nửa tháng có trăng và nửa tháng không có trăng, nếu tính mỗi tháng có 29 hoặc 30 ngày. Vả lại, Ấn Độ chia mỗi năm ra làm 3 mùa, mùa hè, mùa mưa và mùa đông. Mùa hè bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5, mùa mưa, gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 và mùa đông từ tháng 10 đến tháng 2. Từ cách phân chia năm tháng, ngày giờ khác nhau của từng dân tộc như thế, nên những nước đó cử hành thời gian an cư khác nhau. Các sứ Phật giáo Nam Tông bắt đầu an cư từ ngày 16 tháng 6 âm lịch đến ngày 16 tháng 9 âm lịch. Đây là truyền thống an cư kết hạ vào mùa mưa ngâu trong năm theo truyền thống Nam truyền. Lồng vào trong mùa an cư kết hạ của chư tăng ni khắp nơi trên thế giới, các khóa tu học Phật Pháp, các khóa tu xuất gia gieo duyên, Phật thất, hành trì tụng kinh, lễ bái chuyên tu, để bát cúng dường trai tăng, trai phạn vân vân, ở đâu cũng rất nhộn nhịp. Đây là một điểm son vẫn còn tồn tại sau hơn 2.500 năm lịch sử, kể từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Suốt 45 năm sau khi thành đạo, hầu như không có mùa an cư nào mà Đức Phật vắng mặt với tăng đoàn. Thật là một truyền thống đẹp mà người xuất gia và tại gia nên cố gắng gìn giữ. Nhân đây cũng xin báo tin vui về công trình xây dựng Học viện Viên Giác tại Hannover. Mặc dù trong quá trình thi công có phát sinh một số trở ngại, nhưng mọi việc vẫn tiến triển gần đúng theo kế hoạch. Sau lễ động thổ và lễ cầu nguyện trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, công trình đang bước vào giai đoạn xây dựng phần thô, dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay 2026. Chi phí đợt 1 xây phần thô này phải chi trả cho hãng thầu Papenburg là 2 triệu euro. Mở ngoặc trả từng phần, mỗi tháng chùa sẽ phải trả 400.000 euro đóng ngoặc. Lâu nay, chùa đã nhận được một số lớn cúng dường, nhưng chùa vẫn còn cần thêm nhiều trợ duyên từ chư tôn đức và quý Phật tử. Từ nay cho đến khi hoàn thành công trình, dự định vào giữa năm 2029, Lúc đó chúng ta sẽ tổ chức long trọng lễ khánh thành cộng thêm những sự kiện lịch sử khác. Tháng 6 năm nay, Âu Châu với khí hậu mùa hè nóng bức, có nơi như bị nung đốt trên 40 độ C. Nhiều người ở Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha bị chết vì quá nóng, bệnh viện lại quá tải. Vì những người già yếu phải cần trợ tim, thở bằng máy. Quả thật, thế giới này, cái khổ đau của con người không có chỗ cùng tận.
Từ Venezuela đến California,
trải dài qua Thái Bình Dương, Phi Luật Tân, Nhật Bản, Nga đến Alaska, Canada, vòng đai Thái Bình Dương đã bị rung chuyển mạnh vì núi lửa đang hoạt động, nên những trận động đất kéo dài từ đông sang tây khiến cho nhân mạng và tài sản nhà cửa của cải bị tiêu tan dưới sức tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên. Đức Phật đã dạy rằng tam giới vô an du như hỏa trạch, ba cõi không yên giống như nhà lửa. Những nơi ấy chính là nơi chúng ta đang sinh sống hiện nay. Thêm nữa, chiến tranh ở các nơi như Iran, Israel, Ukraine, Lebanon, v.v. vẫn đương tiếp diễn. Mặc dầu Mỹ và các phe chủ chiến đã gặp nhau đàm phán không biết bao nhiêu lần, nhưng mãi cho đến hôm nay, chưa có bên nào chịu nhượng bộ để cho dân chúng được nhờ. Tất cả chỉ vì lòng tham của con người gây ra và khiến cho những người chung quanh phải gánh chịu chung nghiệp lực chết chóc, đói khát, nghèo đói. Từ những nhược điểm này, chúng ta, những người Phật tử hay những người theo các tôn giáo khác, luôn luôn cầu nguyện hàng ngày, hàng đêm để những người lãnh đạo những đất nước này có tầm nhìn sáng suốt, đứng đắn hơn, để con người và muôn vật được sống yên ổn dưới một trật tự hòa bình của thế giới. Mùa Vu Lan từ lâu đã nghiễm nhiên là mùa báo hiếu của người con Phật. Tuy nhiên, theo giáo lý Đại Thừa, tinh thần báo ân không chỉ dừng lại nơi công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà còn được mở rộng thành tứ trọng ân, đó là ân cha mẹ đã sinh thành và dưỡng dục, ân tam bảo đã chỉ bày cho con đường giác ngộ và hướng thiện, ân quốc gia xã hội đã tạo điều kiện để mỗi người được sống, học tập và trưởng thành, và ân chúng sanh, vì muôn loài luôn tương quan, tương duyên, nâng đỡ sự sống của nhau. Người biết sống trong tứ trọng ân sẽ biết trân quý những gì mình đang có, biết phụng sự thay vì chỉ đòi hỏi, biết chia sẻ thay vì tranh giành, biết xây dựng thay vì hủy hoại. Trong một thời đại đầy biến động bởi chiến tranh, thiên tai, biến đổi khí hậu và những xung đột giữa con người với con người, thực hành hạnh tri ân và báo ân chính là góp phần kiến tạo hòa bình ngay từ tự thân, gia đình và xã hội. Đó cũng là ý nghĩa thiết thực của mùa Vu Lan đối với người Phật tử hôm nay. Nguyện cho mỗi người chúng ta trong mùa Vu Lan này đều biết sống với tâm tri ân và báo ân để góp phần đem lại an vui cho gia đình, xã hội và thế giới. Xin chắp tay cầu nguyện. Ban biên tập báo Viên Giác.